là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Yên Bái ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng.
Huyện Bình phấn đấu năm 2022 thu ngân sách đạt 330 tỷ đồng.
Văn Yên thu được 460 đơn vị máu từ ngày hội Giọt hồng đất Quế.
Đã tìm thấy thi thể nạn nhân đuối nước do xả đập thủy điện ở thị trấn Thác Bà.
Tiếp đó, phóng viên thời sự có phản ánh về việc đẩy mạnh xây dựng câu lạc bộ gia đình hạnh phúc của các cấp hội phụ nữ tỉnh. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 27 tháng 6, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ký ban hành quyết định số 463 của tỉnh ủy về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Yên Bái. Theo đó, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Yên Bái có 15 đồng chí. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng ban chỉ đạo. 5 phó trưởng ban là các đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Lương Văn Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Quan tỉnh. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Yên Bái thực hiện theo quy định số 67 ngày 2 tháng 6 năm 2022 của Ban Bí thư Trung Đảng. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Yên Bái có con dấu riêng và sử dụng tài khoản của Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ hoạt động. Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Yên Bái và được sử dụng con dấu của Ban chỉ đạo khi ban hành các văn bản với tư cách là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.
Chiều ngày 27 tháng 6, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái tổ chức Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2022 với chủ đề Gia đình bình an, xã hội hạnh phúc và trao giải hội thi Nữ Doanh nhân tự hào áo dài Việt. Tới dự có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại chương trình, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái đã ôn lại lịch sử hình thành và phát triển với những chuẩn mực, giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, kiên cường vượt qua mọi khó khăn thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Thời gian qua, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như liên kết phối hợp phát triển du lịch, tổ chức sinh nhật cho các hội viên, giao lưu giữa các câu lạc bộ trong và ngoài hội, làm cầu nối, hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp, hội viên thuộc mọi thành phần kinh tế, góp phần nâng cao khả năng kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế hội nhập và phát triển. Cũng tại chương trình, các gia đình, hội viên nữ doanh nhân đã cùng giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công việc, cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đây là dịp để các thành viên gia đình nữ doanh nhân được giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nhân dịp này, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh đã khen thưởng cho 64 học sinh là con hội viên và học sinh nhóm Thắp Sáng Tương Lai đã đạt thành tích trong học tập năm học 2021-2022 và trao giải cho 18 hội viên đạt giải hội thi Nữ Doanh nhân Yên Bái tự hào áo dài Việt.
Tính đến ngày 20 tháng 6, tổng thu ngân sách của huyện Yên Bình đạt trên 160 tỷ đồng, bằng 155% so với cùng kỳ. Để đạt kế hoạch này, ngay từ đầu năm, công tác thu ngân sách đã được huyện Yên Bình thực hiện quyết liệt, chủ động, linh hoạt với nhiều biện pháp như tăng cường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất, đẩy mạnh rà soát mức doanh thu khoán thuế đối với các hộ kinh doanh của Hội đồng tư vấn thuế các xã thị trấn để đảm bảo thu đúng thu đủ, tập trung kiểm tra và khai thác nguồn thu từ các loại thuế, phí, lệ phí, nhất là phí bảo vệ môi trường, đảm bảo không để thất thoát và hạn chế tối đa phát sinh nợ thuế. Từ nay đến hết năm 2022, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo nguồn thu, trong đó tập trung đôn đốc thu nợ thuế, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có số nợ lớn, thu thuế người kinh doanh, thuế thu nhập cá nhân hộ kinh doanh, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí môn bài, trước bạ nhà đất, tăng cường kiểm tra rà soát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành lĩnh vực còn dư địa thu cao, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp để tăng cường nguồn thu.
Sáng ngày 7 tháng 6, Sở Xây dựng phối hợp với Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị tổ chức hội nghị tập huấn Nghị định số 16 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành xây dựng cho 200 học viên đến từ các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị tập huấn, các học viên được truyền đạt phổ biến nghị định số 16 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. Nghị định số 16 ban hành nhằm tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại các địa bàn cơ sở, đảm bảo các hành vi vi phạm về hoạt động xây dựng phải được phát hiện và xử lý kịp thời, áp dụng các quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính như hình thức và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, xác định thẩm quyền trong ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Tại nghị định này, Chính phủ đã xây dựng hoàn thiện hơn một số chế định về công tác xử phạt vi phạm hành chính so với nghị định số 139 năm 2017 của Chính phủ. Ngoài ra, các học viên còn được nắm bắt về trình tự lập, thẩm định quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định trong nghị định số 6 của Chính phủ, một số nội dung về quản lý trật tự xây dựng, phân cấp quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận thông báo khởi công kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đối với các công trình trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ngày 26 tháng 6, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Văn Yên phối hợp với Viện Huyết học, Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022 với chủ đề Giọt hồng đất quế. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên nhiều năm qua, hoạt động hiến máu tình nguyện của huyện Văn Yên đã thu được nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Năm 2021, tổ chức hai đợt hiến máu, tổng số máu được hiến là 599 đơn vị, đạt 133% so với chỉ tiêu được giao, qua đó đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị. Trong ngày hội Giọt hồng đất quế đã thu hút hơn 500 tình nguyện viên đến từ các xã thị trấn, cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học, đoàn viên thanh niên, người lao động thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn. Ban tổ chức đã tiếp nhận được gần 460 đơn vị máu để chuyển về Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phục vụ cho công tác cứu chữa người bệnh.
Ngày 6 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, Chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Chi đoàn Bưu điện tỉnh phối hợp tổ chức lễ ra quân tuyên truyền trực tiếp vận động người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Với mục đích nâng cao nhận thức của người dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội tự nguyện, quyền và lợi ích của người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tạo cơ hội cho người thu nhập thấp được hưởng lương hưu khi không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi về già. Tại lễ ra quân, các đoàn viên thanh niên của Chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh và Chi đoàn Bưu điện tỉnh đã thông qua kế hoạch phối hợp giữa hai chi đoàn trong việc thực hiện công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Ngay sau buổi lễ, các đoàn viên thanh niên thuộc hai chi đoàn đã chia thành nhiều nhóm nhỏ đến các gia đình, khu dân cư, cơ sở kinh doanh, địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố để tuyên truyền tư vấn cho người dân. Qua đó đã vận động được hơn 20 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và gần 30 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Lễ ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên Chi đoàn Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh, chung tay cùng ngành bảo hiểm xã hội đưa chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống, tiếp tục mở rộng phạm vi đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh.
Như tin đã đưa, vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 25 tháng 6, 9 học sinh ở địa bàn tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Phú Thọ đến khu vực sông chảy thuộc địa phận tổ 1 thị trấn Thác Bà, huyện Bình để tắm sông. Thời điểm các cháu tắm, nhà máy thủy điện Thác Bà đã có thông báo xả nước để phát điện, song do các em ở Tuyên Quang và Phú Thọ không biết nhà máy thủy điện đã thông báo xả nước trên loa phát thanh nên vẫn xuống tắm. Lượng nước từ cửa xả chảy về quá nhanh đã làm em Nguyễn Hữu Duy, sinh năm 2004, thường trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đuối nước dẫn đến tử vong. Và em Vi Nguyễn Hiền Giang ở tỉnh Tuyên Quang bị nước cuốn trôi, bé em còn lại đã thoát nạn. Vào khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của em Nguyễn Hữu Duy. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến 11 giờ 20 phút ngày 26 tháng 6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Giang. Hiện thi thể các em đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.
Từ nay đến hết năm 2022, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam với nhiều nội dung phong phú, thiết thực ý nghĩa. Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 với chủ đề Sách sứ mệnh phát triển văn hóa đọc. Tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thu hút trên 134.600 người tham gia trực tiếp và trên 17.900 người tham gia trực tuyến. Gần 20.600 lượt cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên tham gia hội sách trực tuyến tại sàn thương mại điện tử book365.vn. Thông qua việc tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, tỉnh Yên Bái đã quyên góp ủng hộ hàng nghìn cuốn sách khuyến học và trao tặng sách cho một số trường học trên địa bàn tỉnh. Từ nay đến hết năm 2022, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh, phát động hỗ trợ nguồn kinh phí để mua sách, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học và đồ dùng học sinh trao tặng cho trường học, tổ chức các hoạt động trưng bày giới thiệu sách kết hợp với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện của tỉnh, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của mỗi người về ý nghĩa tầm quan trọng của việc đọc sách.
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh hiện có 180 giường bệnh. Trong 5 tháng đầu năm, bệnh viện đã khám bệnh cho gần 5.300 lượt người, đạt trên 50% kế hoạch năm. Trong đó, khám bệnh y tế gần 2.000 lượt người, khám viện phí gần 3.200 lượt người. Các bác sĩ của bệnh viện tiến hành điều trị nội trú cho gần 4.400 bệnh nhân. Chất lượng khám và điều trị tiếp tục được nâng lên, tinh thần y đức được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Ngày 26 tháng 6, trước giờ khai mạc hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp riêng với Thủ tướng Đức Olaf Scholz để thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm, trong đó nổi bật là cuộc chiến Ukraine. Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Biden đã cảm ơn Thủ tướng Scholz về lời mời tới dự hội nghị thượng đỉnh G7. Nhà lãnh đạo Mỹ coi Đức là đồng minh thân cận nhất, đồng thời nhấn mạnh Đức và Mỹ phải trở nên mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực kinh tế. Thủ tướng Scholz và Tổng thống Mỹ Biden cũng nhấn mạnh sự đoàn kết của phương Tây liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine, khẳng định phương Tây sẽ tiếp tục sát cánh cùng nhau trong vấn đề này và cảm ơn Thủ tướng Scholz vì vai trò của Đức trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Theo một quan chức chính quyền Mỹ, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Đức là cơ hội tốt để tái khẳng định một quan hệ sâu sắc và lâu dài giữa hai nước. Ngay trước cuộc gặp với nhà lãnh đạo Đức, Tổng thống Biden cho biết G7 sẽ công bố lệnh cấm nhập khẩu vàng của Nga như một biện pháp trừng phạt tiếp theo đối với Moscow và liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Biden tới Đức kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1 năm 2021.
Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tham gia các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Theo ông Ibrahim Kalin, Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên nhận được các yêu cầu của phương Tây về việc trừng phạt Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Song nước này vẫn giữ vững lập trường khẳng định sẽ không tham gia vào các lệnh trừng phạt này. Ông Kalin giải thích lý do không tham gia vào các lệnh trừng phạt Nga vì lợi ích kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng các biện pháp trừng phạt chống Nga trước hết sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Mặt khác, nếu Thổ Nhĩ Kỳ tham gia trừng phạt Nga sẽ ảnh hưởng đến vai trò trung gian của nước này trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Truyền thông nhà nước Syria đưa tin quân đội nước này đã điều động hàng trăm lính dù tham gia tập trận chung với các đối tác Nga. Đây là lần thứ hai trong tháng 6 Nga và Syria tiến hành tập trận chung. Mục tiêu tập trận là huấn luyện binh sĩ Syria phản ứng với các tình huống chiến tranh khác nhau. Trước đó hồi tháng 6, không quân Nga và Syria đã tập trận trên nhiều khu vực của quốc gia Trung Đông, trong đó có địa phương sát với cao nguyên Golan do Israel kiểm soát.
Ngày 6 tháng 6, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha phản đối hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra vào tuần tới ở thành phố này. Những người biểu tình đã mang theo các khẩu hiệu nhằm phản đối việc tăng chi tiêu quân sự tại các nước thành viên NATO ở châu Âu, coi đây là mối đe dọa tới hòa bình. Nhiều người lên án ngành công nghiệp sản xuất vũ khí làm gia tăng chiến tranh, đồng thời cho rằng NATO không phải là giải pháp để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine. Theo các nhà tổ chức, khoảng 5.000 người đã tham gia cuộc tuần hành này, tuy nhiên giới chức địa phương ước tính số người tham gia biểu tình khoảng 2.000 người. Ngày 26 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng Mỹ và các nền kinh tế hàng đầu khác trong nhóm G7 sẽ cấm nhập khẩu vàng từ Nga. Biện pháp này là sự tiếp nối chính sách trừng phạt của phương Tây đối với Nga do chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Việc một số nước phương Tây và châu Á từ chối vàng của Nga chỉ liên quan đến các khoản thanh toán quốc tế đối với hàng hóa nhập khẩu cung cấp cho Nga. Có nghĩa là cho đến gần đây, Nga có thể thanh toán cho các sản phẩm nước ngoài ở bất kỳ định dạng nào bằng vàng của mình. Giờ đây, các quốc gia được đề cập sẽ không chấp nhận thanh toán vàng từ Nga. Moscow đã tích lũy được nhiều ngoại tệ đến mức có thể sử dụng nó để thanh toán cho bất kỳ loại dịch vụ có sẵn nào và bằng bất kỳ khoản tiền nào. Do đó, biện pháp cấm mới sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga và người dân Nga.
Ngày 26 tháng 6, các nhà chức trách Myanmar thông báo đã tiêu hủy số lượng ma túy có trị giá hơn 600 triệu đô la nhân ngày Thế giới phòng chống ma túy. Cơ quan chức năng ở thành phố Yangon, Mandalay và Bangsan đã tiêu hủy tổng cộng gần 2 tấn heroin và hơn 630 triệu viên ma túy đá. Báo cáo mới đây của Liên Hợp Quốc cho biết, Bangsan ở miền trung Myanmar là nguồn sản xuất cung cấp ma túy đá tới nhiều nước qua Lào, Thái Lan và Malaysia trước khi tiếp tục được buôn lậu qua các nước khác ở châu Âu, Thái Bình Dương.
Thưa quý vị và các bạn, tuyên truyền vận động phối hợp xây dựng câu lạc bộ gia đình hạnh phúc là một trong những nhiệm vụ đã và đang được các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tích cực thực hiện nhằm phát huy vai trò, sự chủ động tích cực của tổ chức hội trong việc cụ thể hóa các hoạt động, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái, ghi nhận của phóng viên thời sự.
xã Y Can, huyện Trấn Yên đã và đang duy trì hiệu quả mô hình câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc tại thôn Quyết Tiến với 15 gia đình tham gia. Xác định việc xây dựng gia đình hạnh phúc phải gắn với phát triển kinh tế để có cuộc sống ấm no hơn, các thành viên trong câu lạc bộ đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi. Nhờ đó đến nay toàn xã Y Can đã có 155 mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập từ 70 triệu đồng đến 300 triệu đồng mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 4%. Trong những năm trở lại đây, nhận thấy mô hình trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn xã Y Can đã và đang phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Gia đình bà Nguyễn Thị Thúy ở thôn Quyết Tiến đã đưa mô hình vào phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình. Trong quá trình thực hiện, bà Thúy đã được các thành viên trong câu lạc bộ chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả chất lượng sản phẩm. Hiện tại, gia đình bà đang duy trì đều đặn từ 3 đến 4 vòng tằm với giá bán 100.000 đồng mỗi kg tằm kén. Mỗi năm chỉ với 2 vụ trồng dâu nuôi tằm, gia đình bà cũng có nguồn thu ổn định từ 70 tới 80 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Thúy, thôn Quyết Tiến, xã Y Can, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Tham gia về bên câu lạc bộ thì qua tuyên truyền của các ấy thì tôi có thấy rằng là tuyên truyền cho chúng tôi để chúng tôi có một cái công việc làm ăn này cho nó thuận tiện hơn. Từ đó thì tôi áp dụng theo ấy thì tôi để cho gia đình tôi được làm ăn kinh tế nó giỏi hơn.
Bên cạnh việc tích cực tuyên truyền vận động các gia đình tham gia phát triển kinh tế, câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc còn thường xuyên duy trì sinh hoạt mỗi tháng một lần với 30 thành viên là các cặp vợ chồng trên địa bàn tham gia sinh hoạt. Các thành viên không chỉ được giao lưu học hỏi mà còn được nâng cao các kiến thức, kỹ năng trong việc ứng xử hàng ngày giữa các thành viên trong gia đình với vợ chồng, các con với bố mẹ, ông bà. Bên cạnh đó, sinh hoạt câu lạc bộ đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của người dân, từng bước thay đổi nếp nghĩ, lối sống, cách làm của các gia đình theo hướng tiến bộ hơn. Nhờ đó, tỷ lệ các gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đều tăng qua các năm. Ông Nguyễn Văn Chiêm, xã Y Can, huyện Trấn Yên, nói.
Trước đây thì nếu mà chưa tham gia thì không nhận thức được là quá trình chăm sóc con cái và xây dựng cái hạnh phúc gia đình nó không có ý nghĩa nhiều. Và sau khi tham gia được thì ta thấy ta trân trọng gia đình hơn và cũng có trách nhiệm hơn với vợ, với con và nuôi dạy con cái cùng vợ và chia sẻ gánh nặng cùng gia đình, cùng với vợ, với con. Đặc biệt trong quá trình nuôi dạy con cái thì mình có nhiều cái. Nhưng trước đây thì mình cũng có cái tính gia trưởng hoặc là hay quát mắng con cái, nhưng mà sau khi tham gia cái này thì chịu khó lắng nghe và chia sẻ với con cái, với vợ nhiều hơn. Cũng không có cái vấn đề cục xúc trong thượng cẳng chân, hạ cẳng tay khi mà cấu với con. Và bây giờ thì chịu khó lắng nghe hơn và chịu khó chia sẻ hơn. Đây là một trong những cái chương trình rất là thiết thực và rất là hay đối với gia đình, chẳng những ở nông thôn mà cả thành thị cũng thế. Và
bà Lê Thị Thanh Huyền, phó chủ nhiệm câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc thôn Quyết Tiến, xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết.
Khi chúng tôi triển khai những cái hoạt động này vào thì đã giúp cải thiện mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Tỷ lệ bạo lực gia đình cũng đã giảm hơn rất là nhiều. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ lan tỏa nhiều hơn nữa đến các cái cặp vợ chồng mà họ trước đây họ chưa được tham gia, thì tới đây họ cũng sẽ tham gia nhiều hơn để họ có những sự thay đổi trong cái quá trình nuôi dạy con cái và cái cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình mình để có thể giúp xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Để tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác xây dựng gia đình, Hội Phụ nữ tỉnh sẽ tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh, duy trì và nhân rộng mô hình các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, không sinh con thứ ba, gia đình không bạo lực, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đặt mục tiêu tuyên truyền vận động, phối hợp đảm bảo 100% các thôn bản, tổ dân phố thành lập câu lạc bộ gia đình hạnh phúc. Đồng thời giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo việc duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ này, trong đó xây dựng tại mỗi huyện, thị, thành phố 30 câu lạc bộ, riêng hai huyện Trấn Yên và Yên Bình mỗi địa phương thành lập mới ít nhất 45 câu lạc bộ. Trong 6 tháng năm 2022, Hội Phụ nữ các cấp đã thành lập mới được 99 câu lạc bộ, đưa số câu lạc bộ gia đình hạnh phúc toàn tỉnh đến nay đạt 305 câu lạc bộ. Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái, nói.
Đẩy mạnh công cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, với các phong trào sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, xây dựng thí điểm mô hình gia đình năm có ngôi nhà an toàn, có thu nhập ổn định, có sức khỏe, có kiến thức và có nếp sống văn hóa, và xây dựng các cái mô hình câu lạc bộ phụ nữ hạnh phúc, chi hội hạnh phúc và làng quê, thôn bản, tổ dân phố an toàn hạnh phúc, để phụ nữ tham gia tích cực, chủ động, sáng tạo và tự tin để hướng tới hội nhập. Nội dung nữa đó là trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển, nâng cao quyền năng kinh tế, thì Hội Phụ Nữ tiếp tục đẩy mạnh phong trào phụ nữ khởi nghiệp và phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi để giúp phụ nữ có nhiều ý tưởng kinh doanh và có nhiều sản phẩm được hỗ trợ chuyển giao công nghệ và từng bước hướng tới xây dựng thương hiệu, xây dựng tổ hợp tác xã và doanh nghiệp.
Việc chủ động xây dựng câu lạc bộ gia đình hạnh phúc của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã và đang phát huy vai trò tích cực của tổ chức hội trong việc xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Nhất là hỗ trợ đắc lực phụ nữ phát huy mạnh mẽ vai trò của người phụ nữ trong việc giữ lửa, người xây tổ ấm, hạnh phúc trong mỗi gia đình. Tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Quang Hải đã có mặt ở sân bay Nội Bài để chuẩn bị hành trình sang Pháp thi đấu cho một câu lạc bộ tại đây. Trước đó, truyền thông Pháp đồng loạt đưa tin Quang Hải sẽ gia nhập Pau FC. Tờ báo thể thao uy tín của nước Pháp L'Equipe đưa tin Quang Hải sắp gia nhập Pau FC ở Ligue 2 với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Theo tờ báo uy tín của Pháp, Nguyễn Quang Hải, Messi của Việt Nam đang trên đường tới Pau FC. Câu lạc bộ cán đích thứ 10 tại Ligue 2 mùa trước. L'Equipe khẳng định thỏa thuận giữa Quang Hải và Pau FC đã được cách đây vài tuần và cuộc kiểm tra y tế sẽ được tiến hành trong vài ngày tới. Sau khi đặt chân đến Pháp vào ngày 28 tháng 6, Quang Hải sẽ bước vào cuộc kiểm tra y tế tại câu lạc bộ mới. Chuyển sang các thông tin thể thao quốc tế. Theo như thông báo từ phía Bayern Munich, tân binh Sadio Mane sẽ mặc áo số 17 tại đội đương kim vô địch Bundesliga. Chính Sadio Mane chọn số 17 sau khi xem xét các số áo còn đang bỏ trống. Cho đến nay, số 17 của Bayern từng được sử dụng bởi cầu thủ từng hai lần giành cúp Anh Ba, Jerome Boateng, cựu đội trưởng Van Bommel, Christian Gine và Thorsten Fink. Cách đây vài ngày, câu lạc bộ Bayern Munich thông báo hoàn tất hợp đồng với Mane từ Liverpool. Tuyển thủ Senegal đã ký hợp đồng 3 năm với mức phí của thương vụ này là 32 triệu euro và có thể tăng lên thành 4 triệu euro nếu tính phụ phí. Chuyển sang các thông tin quần vợt, đương kim vô địch Novak Djokovic sẽ mở màn chiến dịch bảo vệ danh hiệu Wimbledon bằng trận đấu sớm nhất ở sân trung tâm hôm nay 27 tháng 6. Như thường lệ, nhà vô địch sẽ là người đầu tiên chơi ở sân đấu chính Wimbledon trong ngày khai mạc. Trận của Djokovic với Won Sunu bắt đầu lúc 19:30 giờ Hà Nội. Hai tay vợt từng gặp nhau một lần ở Serbia mở rộng hôm ngoái trên sân đất nện và Djokovic thắng 6-1, 6-3. Djokovic chưa thua trận nào ở Wimbledon kể từ năm 2017. Anh khởi động cho Wimbledon bằng trận biểu diễn hurling hand với Alisa Sime rồi đánh tập với Marin Cilic. Tay đua Francesco Bagnaia, người có được vị trí xuất phát đầu tiên tại MotoGP chặng Hà Lan, và anh đã duy trì tốt lợi thế này trong cuộc đua chính. Chung cuộc, Francesco Bagnaia cán đích đầu tiên chặng đua tại Hà Lan và giành chiến thắng. Tay đua Marco Bezzecchi về nhì và Merrick Vinales của đội Aptria Racing về thứ ba. Fabio về đích ở vị trí thứ tư và hiện đang giữ cách biệt 64 điểm với Espargaro trên bảng tổng sắp chung. Ngày 1 tháng 7 tới, giải xe đạp danh giá Tour France 2022 sẽ chính thức khởi tranh. Ở tuổi 109, giải xe đạp vòng quanh nước Pháp sẽ không xuất phát ở nước Pháp. Thay vào đó, chặng 1 sẽ bắt đầu với 13 km tại thành phố Copenhagen của Đan Mạch. Có tất cả 3 chặng diễn ra tại Đan Mạch, một trong những đất nước yêu thích xe đạp nhất thế giới, với thống kê có khoảng 8 triệu km mà người dân Đan Mạch đạp xe mỗi ngày. Thậm chí tại Copenhagen, cứ 10 người thì có 9 người sở hữu xe đạp từ 5-6 tuổi. Thành phố này đã đầu tư gần 200 triệu euro cho cơ sở tầng dành cho xe đạp trong 10 năm qua. Màu vàng và những biểu tượng của xe đạp của Tour de France xuất hiện ở nhiều nơi khi người dân Đan Mạch háo hức chào đón giải đua danh giá này diễn ra. Đích đến của Tour France như thường lệ vẫn là đại lộ Champs-Élysées tại Paris.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng.
được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tuất khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tay giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh thì em và con biết làm thế nào?
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé, tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
4G giá 0 đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Truyền hình số mặt đất ITV miễn phí và có thể xem tất cả 10 kênh HD bao gồm 9 kênh của VTV và truyền hình Yên Bái ITV HD. Với chất lượng hình ảnh sắc nét đạt tiêu chuẩn Full HD, truyền hình số mặt đất đang ngày càng là sự lựa chọn tối ưu cho các hộ dân muốn xem truyền hình miễn phí, độ nét cao. Số hóa truyền hình không chỉ đem lại lợi ích cho quốc gia mà còn đem lại lợi ích cho người xem, với mục đích cuối cùng đem đến cho người xem những chương trình truyền hình tốt nhất. Quý vị có thắc mắc về truyền hình số mặt đất, hãy liên hệ với kỹ sư Đăng Ngọc Yến, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, điện thoại 0914 532 045. Truyền hình số mặt đất miễn phí, chất lượng, tiện lợi và dễ sử dụng.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 6 năm 2022. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21-23 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 34-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.